Kính chào các thiên hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Tổng Bí thư Trọng đột quỵ, thế giới mở lột trần hội kín Việt Nam Cộng sản. Tôi nhắc lại, Tổng Bí thư Trọng đột quỵ, thế giới mở lột trần hội kín Việt Nam Cộng sản. Từ bấy lâu nay, chúng ta vẫn thường nói là Đảng Cộng sản là một thứ mafia đỏ. Nhưng mà nói mafia đỏ thì nó hãy còn trừu tượng quá. Hôm nay tôi dùng cái từ ngữ bình dân là hội kín. Hội kín là cái dịch của cái từ ngữ tiếng Anh mô tả những cái tổ chức như là ăn cướp, là organized crime, tức là tội phạm, có tổ chức tội phạm, là ăn cướp. Hôm nay tôi dùng cái từ ngữ bình dân là Đảng Cộng sản là một đảng hội kín. Mà khi nó kín, tức là cái gì ngồi bí bí mật mật, cái gì phải che che giấu giấu. Nhưng mà nó đi vào một cái xã hội mở, một cái thế giới bây giờ mở, thì nó trở nên là vô cùng lúng túng trong cái xã hội mở, cái thế giới mở. Giống như là bóng tối mà gặp phải ánh sáng. Mỗi khi mà nó ra công khai, nó đi vào xã hội mở, thì cộng sản nào cũng thế, luôn luôn nó phải tùy theo hoàn cảnh nào mà nó sẽ đội cái vỏ, cái mặt nạ nào, cái vỏ bọc nào, nó luôn luôn nó đội lốt để nó ra công khai. Bí mật ra công khai luôn luôn phải đội lốt, phải ăn gian nói dối, phải là che đậy đậy. Bây giờ nói cụ thể đến hội kín Cộng sản Việt Nam, xuất thân nó là một đảng cướp, được tuyển dụng làm tay sai cho Quốc Tế Ba. Và khi Quốc Tế Ba vỡ ra làm hai mảnh, một bên là Liên Xô, một bên là Tàu, thì lúc đầu nó là tay sai của Tàu. Nhưng mà khi mà nó được tay sai Tàu gài vào phía Trung Hoa Dân Quốc, trưởng quyền Tiêu Trạch làm thông ngôn cho Borodin ở trường Hoàng Phố đó, rồi nó lộ tẩy bị Trung Hoa Quốc gia bắt bỏ tù, thì nó bèn làm bản tự khai là nó xin từ bỏ Đảng Cộng sản để được Trung Hoa Quốc gia tuyển dụng làm gián điệp cho Trung Hoa Quốc gia, gài vào vùng biên giới Trung Hoa với Việt Nam để làm gián điệp mà chống lại quân đội Nhật lúc đó bành trướng ra khắp Đông Nam Á đó. Thì nó luôn luôn tùy theo tình hình mà nó làm tay sai cho bất cứ ai, là giúp đỡ nó, che chở nó để nó đi làm ăn cướp. Rồi nó cướp được chính quyền của Việt Nam thì nó cướp đêm, nó ra giặc trở thành giặc cướp ngày là qua. Đến khi mà Trung Hoa Quốc gia gài nó về biên giới Việt Trung ở phía Bắc, thì tình cờ nó lại mua chuộc được một cái ông phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi, thì nó đem cái ông phi công đó sang Trung Hoa, nó nộp cho ông tướng cọp bay, ông Chano của Mỹ. Và sau đó thì nó được Mỹ tuyển dụng làm gián điệp tay sai Mỹ ở hang Bắc Bó để mà chống Tàu. Đấy, nó đi làm tay sai cho Mỹ. Thế đến khi mà chiến tranh thứ hai, đệ nhị thế chiến chấm dứt, Mỹ là phe chiến thắng, cho nên nó đội lốt về phe chiến thắng đó. Nó dọa ông Bảo Đại rằng thì đó, bây giờ tôi phe chiến thắng, ông là phe được Nhật, nó bảo vợ bây giờ đồng minh sẽ vào đây trước khi giới quân đội Nhật, mà thì ông phải nhường lại cái chính quyền cho chúng tôi, còn thì nếu không bị muốn không bị tiêu diệt. Và ông Bảo Đại đã thoái vị và trở thành cố vấn cho Hồ Chí Minh. Nhưng mà trong khi đó thì nó cũng lại đội lốt dân tộc, đã viết thơ cho Tổng thống Mỹ, và nó xin Mỹ công nhận cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của nó. Và để mà thuyết phục Mỹ thì là, nó là lực lượng dân tộc Việt Nam này, cho đổi lên chống thực dân Pháp này, này kia, thì nó bèn giải tán Đảng Cộng sản. Nhưng mà nó lại không bịp được Mỹ, là Mỹ không tin nó. Và khi nó không tin nó thì nó lộ tẩy, nó luôn luôn vào cái thế giới mở, nó luôn luôn nó bị lật tẩy. Nó làm tay sai Mỹ thì Mỹ xài, nhưng mà đến khi mà nó muốn Mỹ công nhận nó là một cái chính quyền hợp pháp ở Việt Nam thì Mỹ không công nhận, cho nên nó bị lâm vào cái tình trạng là bơ vơ. Nhưng mà nó bèn giải quyết cái bơ vơ của nó bằng cách nó liên lạc với Đảng Cộng sản Pháp, là lúc đó Mỹ không công nhận nó, không chấp nhận cái vỏ bọc chủ nghĩa, để thuyết phục Mỹ nó bèn giải tán Đảng Cộng sản. và nó đặt tên cho những cái mảnh của Đảng Cộng sản của nó gọi là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Các Mác. Thì bây giờ lúc đó nó đổi lốt ấy. Mà những cái trò đó không bị được Mỹ, mà Mỹ đã ủng hộ. Bây giờ người Pháp lúc đó muốn trở lại Đông Dương thì đã vào miền Nam với sự giúp đỡ của lực lượng Anglais, vào miền Bắc thì vướng phải người Trung Hoa Quốc gia là được đồng minh cử sang Đông Dương để trước khi giới quân đội Nhật ở Bắc Vĩ Tuyến 16. Thì Pháp bèn thương lượng với Trung Hoa Quốc gia, Pháp bèn trả cho Trung Hoa Quốc gia cái tô giới Thượng Hải để đổi lại là Trung Hoa Quốc gia rút quân về và nhường cái vai trò là trước khi giới quân đội Nhật cho Pháp. Thì anh Hồ Chí Minh, anh biết thế rồi, anh bèn lại đổi lốt nữa, anh liên hệ với Đảng Cộng sản Pháp để vận động ra cái cuộc điều đình bí mật giữa Hồ Chí Minh và nước Pháp lúc bây giờ. Và nước Pháp lúc bây giờ thì chính quyền Pháp là Đảng Cộng sản Pháp có ảnh hưởng rất lớn, cho nên nó đã vận động được Pháp ký với nó cái hiệp ước mùng 6 tháng 3. Khi mà quân đội Pháp vào phía Bắc Vĩ Tuyến 16 để trước khi giới quân đội Nhật thay thế quân đội Trung Hoa Quốc gia, thì Hồ Chí Minh đã ký được cái hiệp ước mùng 6 tháng 3 năm 46 với Pháp rồi. Và khi mà Pháp đem quân vào Hải Phòng thì Hồ Chí Minh cử đại tướng Võ Nguyên Giáp đi xuống tận Hải Phòng đón tướng Leclerc là chỉ huy cái đoàn quân vào Bắc Vĩ Tuyến 16 đó. Và lúc đó tôi chứng kiến là cái đoàn quân Pháp từ Hải Phòng về Hà Nội là rất là lớn, đi xe tăng tàu bò đủ các thứ, và đi đoàn cái xe đi đầu là Võ Nguyên Giáp đi cùng với tướng Leclerc. Và Hồ Chí Minh cho treo được cờ kết hoa đủ các thứ đón tiếp cái đoàn quân của Pháp, và bị dân chúng chửi. Các đảng phái quốc gia lúc đó còn ở đó, và đang Hồ Chí Minh đã vận động được Trung Hoa Quốc gia ép các đoàn thể quốc gia Việt Nam phải chính phủ liên hiệp với Hồ Chí Minh ấy. Thì nữa, những người liên hiệp đó bèn chất vấn Hồ Chí Minh, tại sao lại đi đón mình chống Pháp mà bây giờ đi đón Pháp vào. Pháp đã điều đình với Trung Hoa Quốc gia thì đành phải chịu, nhưng mà sao lại phải đón trước cái thái độ gì kia vậy. Thì nó bèn nói rằng không, cái treo đèn treo cờ kết hoa này kia khắp khắp các tỉnh là để làm lễ sinh nhật của Hồ Chủ tịch ngày 19 tháng 5 chứ không phải là đón con Pháp về. Luôn luôn nó có những cái, luôn luôn nó có âm mưu, nhưng mà nó luôn luôn nó giải thích những cái âm mưu đó bằng những cái vỏ bọc rất là tức cười. Đấy, là nó sống bằng âm mưu và nó sống bằng những vỏ bọc đó. Luôn luôn nó đội lốt cho tổng đội Pháp một dân tộc. Đấy là cái ngày nó giết của đội Pháp ra như thế. Và đến lúc mà nó giết quân đội Pháp vào rồi thì Pháp đuổi được tàu Tử Chiến Thạch về tàu rồi, thì các phần tử quốc gia Việt Nam tiếp tục tự động đánh Pháp, làm cho cái sự mà cấu kết giữa Hồ Chí Minh với Pháp bị bẻ, và Hồ Chí Minh bị Pháp nó đánh luôn, và Hồ Chí Minh phải bỏ Hà Nội chạy lên về lên Việt Bắc, và Pháp nó tiếp tục đánh mòn lên Việt Bắc. Mà trong cái một cuộc bỏ bom ở Bắc Cạn mà tôi được biết vào cái thời đó, thì suýt nữa Hồ Chí Minh bị Pháp bắt sống, nó nhảy dù xuống, suýt nó bắt được Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh may sao thoát được, bèn chạy sang tàu. Lúc đó là năm 1950, cho nên tàu cộng sản, tàu đã chiếm được, để thắng nội chiến ở bên tàu và chiếm được toàn quốc nước tàu và đuổi được Tần Thế Thạch ra Đài Loan rồi. Cho nên lúc đó tàu cũng tuyên ngôn là thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa. Và hai anh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, hai nước cũng công nhận nhau, chứ cả thế giới chả có ai công nhận hai nước, kể cả Liên Xô lúc đó nó cũng không công nhận cả hai anh. Nhà bị Liên Xô lúc đó nó còn hưởng được cái tình đồng minh với Mỹ để mà đánh phát xít Đức Ý Nhật để. Cho nên nó còn chờ Mỹ viện trợ Marshall để nó tái thiết cái nước Nga của nó bị tàn phá chiến tranh, cho nên nó không công nhận anh Mao Trạch Đông, mà nó không công nhận anh Hồ Chí Minh. Đấy, và luôn luôn là bọn cộng sản ở Việt Nam nó luôn luôn nó lươn lươn lẹo lẹo dưới các thế lực quốc tế để nó chiếm quyền ở Việt Nam. Và đến lúc mà nó được tàu cứu mang nó rồi thì nó bèn cho Đảng Cộng sản nó ra công khai. Và nó ra công khai mà nó không dám lấy lại tên là Đảng Cộng sản, nó lấy tên là Đảng Lao động. Vì nó vẫn còn sợ Mỹ, nó vẫn còn sợ các nước ngoài, vì nó không biết rằng cái thế lực của anh Cộng sản Tàu đối với thế giới như thế nào, trong khi chính anh Cộng sản Tàu cũng chưa được nước nào công nhận cả, cho nên nó chỉ dám xưng là Đảng Lao động thôi. Nhưng mà trong cái thành lập Đảng Lao động, trong cái tuyên ngôn với cái trong cái tài liệu mà để ra đời Đảng Lao động, thì câu đầu tiên của nó viết rằng thế giới chia làm hai phe, phe tư bản đế quốc và phe xã hội chủ nghĩa, và chúng ta đứng về phe xã hội chủ nghĩa, tiến bộ là phe tàu đó. Nó vẫn công nhận tàu là thay mặt Liên Xô là lãnh đạo là phong trào cộng sản toàn thế giới, và mặc dù là lúc đó là quốc tế ba đã bị Liên Xô giải tán rồi, để được Mỹ và đồng minh cứu khỏi cái bàn tay của phát xít Đức đó. Khi nó ra công khai thì nó cũng làm một cái đội một cái lốt nữa. Ta tóm lại là từ đầu đến đuôi là cái Hội Kiến Cộng sản Việt Nam luôn luôn nó phải đội lốt, và vì những cái đội lốt luôn luôn lẹo lẹo và những cái nay vậy mai khác của nó, cho nên nó làm bất cứ cái gì thì người ta cũng đặt vấn đề, thằng này đang âm mưu cái gì đây, và từ đó cái thuyết âm mưu ra đời. Tôi xin nhận tiền đây, tôi cũng nhắc lại để các bạn trẻ hiểu cái thuyết âm mưu nó là cái gì.
cái tên tiếng Mỹ của nó là conspiracy. Conspiracy là những cái mưu đồ của kẻ gian, nó cấu kết với nhau để nó làm hại cho những cái xã hội xung quanh nó như nào, thuyết âm mưu. Và cộng sản toàn thế giới, từ bên Nga sang đến bên Tàu, sang đến Việt Nam, nó sống bằng thuyết âm mưu. Và nó làm cái gì người ta cũng nghĩ, à thằng này đâm mưu cái gì, và người ta tìm cái đối phó bằng là cách nghĩa bất cái việc làm của nó gì của nó, và là cái thuyết âm mưu. Và cái phân tích của tôi đánh giá rằng cộng sản Việt Nam nó sống với âm mưu, thì trong tương lai nó chỉ chết vì chính âm mưu. Tại vì nó không phải là nó âm mưu để nó ứng phó với bên ngoài, mà ngay nội bộ của nó với nhau đó, nó luôn luôn cái âm mưu, phe này nó âm mưu để nó chống lại phe kia, để nó tranh quyền tranh ăn. Thì nó sống, nó chẳng những nó sống bằng âm mưu đối ngoại mà nó sống bằng âm mưu đối nội nữa. Chứ chúng ta để ý mà xem, nội bộ Đảng Cộng sản cũng lúc nào cũng có là âm mưu lật đổ nhau. Và trong khi nó bắt buộc cái đảng viên phải trung thành với đảng, thì này, những phe nhóm trong đảng thì nó lại phải bắt buộc lâu la của nó phải trung thành với cái nhà phe nhóm của nó. Và luôn luôn chúng ta thấy từ bên Nga sang đến bên Tàu, biết bao nhiêu cuộc thanh trừng nội bộ, là nó đánh nhau trong đó, là nó sống bằng thứ âm mưu. Và bây giờ trong cái tình hình hiện nay thì tôi đánh giá rằng nó sống bằng thứ âm mưu và nó sẽ chết bằng thứ âm mưu. Và thời sự tuần vừa qua là thêm một những cái thông tin cho chúng ta thấy rằng thì cái đánh giá của chúng ta càng ngày nó càng thấy là nó rất đúng. Thời sự tuần qua thấy cái gì là nổi bật nhất là cái anh tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Đức Trọng tự nhiên đột quỵ. Nó đột quỵ thì cả làng biết rồi, nhưng mà lập tức là bộ máy tuyên truyền của nó vội vàng, không có đột quỵ, đấy chỉ là choáng. Chủ tịch đi ngoài nắng xong thì vào phòng lạnh thì bị thay đổi khí hậu và bị choáng. Nhưng mà với cái phản ứng của bộ máy cộng sản, bộ máy tuyên truyền cộng sản trước cái đột quỵ của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì một lần nữa chúng ta thấy rằng thì cái đảng cộng sản này là cái hội kín, nó đi vào một xã hội mở, thì bản chất hội kín của nó qua cái vụ mà Nguyễn Phú Trọng đột quỵ này, và qua cái phản ứng là chấn an dư luận của nó, thì chứng tỏ rằng thì nó càng phản ứng, càng chấn an thì nó càng bị xã hội lột trần cái bản chất là hội kín của nó. Là bây giờ cụ thể là ngay khi mà Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ, và nó nghĩa là chỉ có bị choáng, choáng ngộp thôi chứ không có đột quỵ gì cả, thì dư luận của xã hội mở đưa ra biết bao nhiêu là âm mưu thuyết, âm mưu từ đâu đó. Ok, và bây giờ có mấy cái dư luận về các âm mưu. Một cái dư luận mà lát nữa tôi sẽ coi trong cái tài liệu tham khảo của tôi, tôi sẽ tham khảo cả cái dư luận về cái ba cái thuyết âm mưu. Cái thuyết âm mưu thứ nhất là liên kết cái việc mà Nguyễn Phú Trọng đột quỵ ở đâu? Đột quỵ ở Kiên Giang. Kiên Giang là cái gì? Là căn cứ địa của phe Nguyễn Tấn Dũng. Mà con trai của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thành Nghị, hiện bây giờ là bí thư tỉnh ủy của Kiên Giang. Mà trong cái đợt mà là dồn anh Nguyễn Tấn Dũng vào cái thế bị động vậy, thì là chính cái tên Nguyễn Thanh Nghị đã bị họ sờ gáy vài lần rồi, muốn cách cảnh cáo anh về nhiều lần về đe dọa anh sẽ mất chức bí thư tỉnh, mà anh vẫn còn mất bây giờ. Mà bây giờ mà tại sao lại anh Nguyễn Phú Trọng, anh đã làm chủ quyền lực rồi, đốt lò biết ra gì rồi, mà anh đang dồn anh cha con anh Nguyễn Tấn Dũng vào cái thế bị động mà sắp bị đối phó đến nơi, mà anh lại đi thăm Kiên Giang. Thì một blogger đã liên kết cái đi thăm Kiên Giang của căn cứ địa của cha con Nguyễn Tấn Dũng với cái ngày sinh nhật của cái ngày mà anh Phú Trọng đi thăm Kiên Giang là cùng ngày 14 tháng 4, là đúng là ngày sinh nhật của anh Phú Trọng. Và vào lúc đó thì lại là ngày giỗ tổ Hùng Vương, các lãnh tụ thường thường giỗ tổ Hùng Vương các năm trước thì chủ tịch nước với tổng bí thư là luôn luôn là chủ lễ cái giỗ tổ Hùng Vương, mà tại sao anh Nguyễn Phú Trọng lại bỏ cái giỗ tổ Hùng Vương mà đi thăm Nguyễn Thanh Nghị và lại đột quỵ chứ đúng vào cái ngày đó. Mà trong khi đó thì ở lễ giỗ tổ Hùng Vương lại có một cái quái lạ nữa, là giỗ tổ Hùng Vương thì người ta đem đèn nhang hoa quả đến thì người ta cúng thôi, mà ban tổ chức đảng lại đem vòng hoa tang đến giỗ tổ Hùng Vương. Và blogger này đã liên kết mấy cái sự kiện vào nhau và đưa ra cái điều ba cái thông tin này không phải là ngẫu nhiên, thì nó là trong cái âm mưu nào. Chứng tỏ rồi có vẻ như ý muốn nói rằng chỉ là anh Nguyễn Phú Trọng này bị đảng, bị tổ chức cái chuyến đi này là đảng của anh tổ chức, chứ có phải là phe Nguyễn Phú Trọng, phe Nguyễn Tấn Dũng nó tổ chức đâu. Chỉ tiếc là gì, trong đảng nó có một cái âm mưu là nó loại trừ Nguyễn Phú Trọng. Đấy là một thuyết âm mưu. Và thuyết âm mưu thứ hai là liên kết cái sự kiện anh Nguyễn Phú Trọng đi thăm Kiên Giang của Nguyễn Thanh Nghị với cái việc mà đảng của nó đang khui cái vụ mà công ty AVG hay gì đó, mà đằng sau cái tất cả những cái bê bối đó là Nguyễn Thanh Phượng, là con gái của bác ấy. Và cái thuyết âm mưu thứ hai đó là, tức là anh đi kia Kiên Giang để anh làm cái gì đó, nhưng mà bị phản công cho nên anh đột quỵ và có thể chết. Đấy là cái thuyết âm mưu thứ nhì. Và cái thuyết âm mưu thứ ba là nêu ra cái sự kiện là anh Đảng Cộng sản Việt Nam đang luồn lách giữa cái cuộc là so găng với Mỹ và tàu, giữa Mỹ và tàu ở Biển Đông, và anh Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra là thiên về phe Mỹ, là đưa Việt Cộng lên cái tầm đối tác, tầm ngang chiến lược với các cái gì, nhận mua vũ khí của Mỹ, nhận tàu của Mỹ cho, mời quốc phòng Mỹ sang để cảnh cáo quốc phòng và củng cụ cái nguồn dầu hỏa Biển Đông cho Mỹ và làm. Và anh Phú Trọng sắp được Tổng thống Trump mời sang Mỹ và để trấn an lên tàu, anh Nguyễn Phú Trọng anh bèn đưa ra cái tin là trước khi anh sang Mỹ thì anh sang chầu tàu trước. Và cái thuyết âm mưu thứ ba nói rằng anh này anh đang chết chẹt cho Mỹ vào tàu, và có thể là cái việc anh choáng thì đột quỵ này kia là ở cái âm mưu thứ ba là anh chết chẹt cho Mỹ vào tàu, không biết bên nào hạ thủ. Đấy, tóm lại là gì, anh choáng, anh đột quỵ, anh tai biến, anh sống hay anh chết, là nó nằm trong mấy cái thuyết âm mưu đó. Nhưng mà theo tôi thì đấy, chúng ta phải xem cái phản ứng của nó như thế nào, cái phản ứng theo cái tác phong của Hội Kín. Thì anh thấy anh cắt nghĩa cái đó, không phải đột quỵ đâu, cái chỉ là choáng thôi. Thì anh muốn chứng tỏ rằng choáng nhưng mà đang được chữa trị rất kỹ lưỡng. Thì là phe mô bệnh đưa cho cái thông tin này, nếu chỉ choáng thôi thì các bác sĩ đi theo đoàn công tác của anh là đủ chữa rồi, và anh phục hồi rất nhanh. Thì tại sao mà ở Kiên Giang không chữa được phải đem về Chợ Rẫy Sài Gòn, Chợ Rẫy Sài Gòn cũng không chữa được lại đem về Hà Nội, mà đem về Hà Nội lại không chữa ở cái bệnh viện mà dành riêng cho các lãnh tụ, mà là chữa cái bệnh viện bên ngoài cuối cùng với thường dân. Chính là tóm lại là phe của thuyết âm mưu luôn luôn vạch ra những cái phản ứng ngớ ngẩn của các anh để chứng tỏ rằng thì là cái hệ thống xã hội chính của anh bây giờ đã thua cái thế giới mở và với xã hội mở, với những cái internet và những thông tin mà luật an ninh mạng của anh không thể nào cản trở được. Anh càng loan tin thì anh để mà chấn an dư luận thì cái tổn hại anh càng nặng thêm mà thôi. Tóm lại là theo với tôi thì Hội Kín Cộng sản Việt Nam mà nó cai trị một xã hội đang bị mở ra bởi cách mạng thông tin toàn thế giới thì nó trở thành nạn nhân của cái tác phong Hội Kín vậy. Và cái tác phong Hội Kín của anh càng đối phó vụng về bao nhiêu thì cái sự mâu thuẫn giữa Hội Kín và thế giới mở nó càng làm cho cái chế độ của anh thì phải thua trước cái thế giới mở. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận tài sự ngày hôm nay. Thứ nhất là tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 15 tháng 4 năm 2019 này. Các tựa đề đặt câu hỏi là tranh cãi về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đâu là sự thật. Cũng là nói về là sức khỏe như thế nào. Và người đầu tiên loan tin là Lê Nguyễn Hương Trà trên Facebook nói là Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng đang ở nội B bệnh viện đa khoa Kiên Giang, cả Rạch Giá đang nóng rực, công an vây kín bệnh viện, hiện nhiều bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy đang được điều xuống. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cũng bay trực thăng xuống để đấy. Tức là cái tin đó đầu tiên loan ra thì làm ra dư luận xôn xao và các nơi đặt vấn đề rất nhiều. Đấy là cái tài liệu đầu kia tôi tham khảo. Tóm lại là trích những cái tôi lướt qua đi. Và đây là bản tin của Dân Làm Báo ngày 15 tháng 4 năm 2019, cũng là ngày cái việc xảy ra ngày 14 thì ngày 15 tháng 4 là có rất nhiều thông tin. Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não vẫn đang hôn mê, tình trạng nguy kịch. Và Dân Làm Báo này là nhà nước thì giữ bí mật thông tin sức khỏe của Tổng Bí thư. Rồi anh thăm Kiên Giang là con trai của Nguyễn Tấn Dũng, là ông Nguyễn Thanh Nghị. Và lần nào có loan tin rằng ông Nguyễn Thanh Nghị cũng có mặt trên chuyến bay định mệnh này. Sự có mặt của Bí thư Kiên Giang có lẽ không phải để chăm sóc cho Tổng Bí thư, mà đúng hơn ông Nghị buộc phải đóng vai trò là một con tin đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ một tai nạn hàng không ngẫu nhiên nào có thể xảy ra. Và Dân Làm Báo cũng không quên loan tin những thân phụ ông Nghị, cựu Thủ tướng Nguyễn Xuân Dũng đã có mặt và chờ sẵn từ rất sớm để cùng với Bộ Công an tiếp quản toàn bộ bệnh viện Chợ Rẫy. Tức là dính cái anh cha con anh Nguyễn Xuân Dũng này vào để chứng tỏ rằng anh không phải là thủ phạm. Gần như toàn bộ hệ thống chính trị được huy động nhằm giữ bí mật tuyệt đối mọi thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Tổng Bí thư. Không một tờ báo nào ở Việt Nam dám đăng tin dù vụ việc đang là đề tài nóng nhất từ đầu năm đến nay. Và Dân Làm Báo đặt câu hỏi là vì sao lại là Kiên Giang? Đến 17:30, Nguyễn Phú Trọng đã được đi chụp MRI là cộng hưởng từ đó. Não trạng trong tình trạng vẫn còn hôn mê. Bệnh nhân nhanh chóng được xác định là bị xuất huyết não, tình trạng nguy kịch. Đấy, rõ ràng là những cái thông tin đó, ai cũng thấy rồi. Anh truyền thông nhà nước chỉ có trấn an bằng bằng lời nói, còn đằng này người ta trưng ra những cái hình chụp đấy thì làm sao mà anh cãi được. Tức là gì? Không phải là choáng ngộp mà là đột quỵ, mà là còn vẫn trong tình trạng đã hôn mê. Chỉ nhân và những khoản ứng cuống cuồng của những kẻ tháp tùng trọng tại bệnh viện Chợ Rẫy cũng hiểu rằng người đốt lò vĩ đại đó vẫn đang trong cơn thập tử nhất sinh. Ông Trọng có lẽ sẽ không phải nhập viện trong ngày sinh nhật thứ 76 của mình nếu như ông ta không quá coi thường đối thủ, thì có thể đối thủ của ấy là cha con Nguyễn Tấn Dũng nữa. Trước đó vào ngày 12 tháng 4 năm 2019, ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, đã ký tờ trình xin thành lập thành phố Phú Quốc trước khi lập đặc khu. Một ngày sau, chiều 13 tháng 4 năm 2019, ông Trọng cùng phái đoàn cao cấp từ Trung ương bất ngờ đến Kiên Giang làm việc với Bí thư Nguyễn Thanh Nghị, con trai Nguyễn Tấn Dũng. Cùng lúc đó, thuộc hạ ông Trọng tại Bộ Công an đã tiến hành bắt giam Phạm Nhật Vũ, em trai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, với cáo buộc đưa hối lộ. Ông Trọng có lẽ cũng muốn xem phản ứng của Nguyễn Thanh Nghị. Nghe nghe tin này tức là phản ứng của chị nó bị bắt, bị truy đó. Ông ta cũng đã không giấu giếm ý đồ sẽ bắt tiếp em gái ông ấy. À, em chứ không phải chị. Em gái Nguyễn Thanh Nghị là Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đến lúc này thì người tử tế cũng không thể ngồi yên khi mà Nguyễn Tấn Dũng bị Nguyễn Phú Trọng hạ bệ ở Đại hội 12 đấy. Thì Nguyễn Tấn Dũng rút lui, và khi rút lui để làm người tử tế thì đó là anh có cái biệt danh là người tử tế. Cú đột quỵ của Nguyễn Phú Trọng vào buổi trưa ngày 4 tháng 4 2019 ngay giữa đảng bộ Kiên Giang là một câu trả lời rất rõ ràng từ phía Nguyễn Tấn Dũng. Bị ở đâu không bị, lại bị ở Kiên Giang thì khó ai tin rằng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đây là một thuyết âm mưu nữa. Và cũng trên Việt Nam Thời Báo, một tờ báo mạng rất là có uy tín, cũng đặt vấn đề là vụ Trọng bị bệnh có phải là thuyết âm mưu. Blogger là Nguyễn Hiền. Một cơ chế thiếu minh bạch trong khi quyền lực độc tôn toàn trị thì đó là mảnh đất màu mỡ cho thuyết âm mưu xuất hiện. Báo Quân đội Nhân dân trong chuyên mục phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa đã đăng tải bài viết với tựa đề là kiên quyết đấu tranh với nấm độc thông tin và các thuyết âm mưu đen tối. Nó tuyên bố nó chống thuyết âm mưu thì chỉ làm cho người ta nghĩ rằng cái vụ này là âm mưu. Trong đó tung thông tin sai, đây là báo Quân đội Nhân dân đó, tung thông tin sai thì thật về sức khỏe đời tư, xuyên tạc danh dự nhân phẩm một số đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước là thủ đoạn thường được kẻ xấu sử dụng. Và blogger Nguyễn Hiền đặt câu hỏi là thuyết âm mưu thuyết âm mưu là cái gì? Thuyết âm mưu xuất phát từ việc nhiều người tin rằng những người có quyền lực đã cùng nhau che giấu một sự thật nào đó. Và thuyết âm mưu được cho là đặt ra những thách thức đáng kể cho chính sách và pháp luật, và nhà nước có thể phản bác hoặc chứng minh các thuyết âm mưu đó là sai lầm. Một cơ chế thiếu minh bạch trong khi quyền lực độc tôn toàn trị đó thì đó là mảnh đất màu mỡ cho thuyết âm mưu xuất hiện. Và ngay cả đối với thuyết âm mưu, nó cũng bao hàm thuyết âm mưu chính xác và một lý thuyết hoàn toàn bịa đặt đó. Bây giờ đặt vấn đề là những cái vụ mà nội bộ nó chết đột tử có phải là thuyết âm mưu hay không? Báo Quân đội Nhân dân trích dẫn nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, theo đó hướng đến các thông tin sai lệch là đến từ việc quản lý thông tin sai. Nhưng mà anh quản lý thông tin kiểu gì thì anh cũng phải thoát được. Vì Việt Nam Thời Báo đặt vấn đề những cái vụ mà chết bất tử ở trong đảng của anh nhé. Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ chết trong sự nghi ngờ tứ phía, và nhiều người cho rằng ông chết đúng quy trình trong một kép bởi cái liên quan đến đường dây tham nhũng Dương Chí Dũng. Còn ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng Ban Nội chính Trung ương, chết trong sự mờ mịt từ chính quyền, đến mức một trang blog mang tên Chân Dung Quyền Lực thông tin chính xác kịp thời hơn cả giới lãnh đạo Đà Nẵng lẫn những người nằm trong Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương. Tôi nhớ rằng khi mà anh Nguyễn Bá Thanh đưa sang Mỹ để chữa chứ ốc được trở về thì nhà nhà nước đưa cái tin để ông về, ông còn nói được, ông nói là tao quả chi mô. Sau khi ông tao quả chi mô thì ông lại chết. Bây giờ đến anh Trần Đại Quang, sức khỏe và cái chết của ông cũng đến từ chính mạng xã hội, trong khi nhà nước vẫn tung bài chúc Tết Trung Thu thì mạng xã hội thì nói là anh bị đột quỵ và anh có thể chết, thì nhà nước bèn đưa ra cái tin là anh viết thơ cho thiếu nhi, và sau khi anh viết thơ cho thiếu nhi để chứng tỏ là anh còn sống thì một ngày hôm sau là anh chết tiệt. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng và vấn đề sức khỏe cũng được phản ánh lần đầu trên mạng xã hội. Những bài viết phản bác lại thường chỉ là những fanpage hay là website dạng cờ đỏ, trong khi báo chí chính thống tảng lờ về vấn đề này. Ngay cả báo Quân đội Nhân dân cũng chỉ đưa nội dung sơ sài và chung chung về thông tin sai sự thật sức khỏe lãnh đạo, trong khi đoàn Thượng viện Hoa Kỳ đi qua được ông Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tiếp, còn ông Tổng Bí thư lại hiện diện trong thông tin gửi điện mừng lãnh đạo mới Triều Tiên đắc cử. Trang Thời báo ở Bến Đức bằng cách nào đó có vẻ đi theo con đường của chân dung quyền lực tường thuật về sức khỏe, và đến giờ chính xác, đến giờ xác tin đúng sai chưa rõ, nhưng sự vắng mặt của ông Bổng Thư lại khiến dư luận xã hội nghiêng về thuyết giả thuyết rất đúng là ông tức là gì. Trong khi anh nói Nguyễn Phú Trọng không sao cả, đây nhân nghi vừa tôi nhắc lại cái vụ gửi điện mừng lãnh đạo Triều Tiên, là anh Nguyễn Phú Trọng đi Kiên Giang ngày 14, nhưng ngày 13 nhân cái bên Triều Tiên nó có cái lễ mừng ngày cách mạng thành công rồi đó, thì anh Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng cho Kim Jong Un rồi. Nhưng mà đến khi mà bị cái tin đột quỵ thì nhà nước lại đưa ra cái tin là ông lại chúc mừng nữa, và lần này thì ông chúc mừng Chủ tịch Quốc hội chứ không phải là Chủ tịch nước nữa. Nhưng mà trong khi đó thì Chủ tịch Quốc hội của Việt Cộng đã gửi điện chúc mừng Chủ tịch Quốc hội của Triều Tiên rồi, và anh Nguyễn Phú Trọng cũng gửi điện chúc mừng anh Thủ tướng rồi. Bây giờ đưa ra một cái chúc mừng trùng hợp của anh Nguyễn Phú Trọng là cái phản ứng của anh đối với cái việc thuyết âm mưu này rất là lúng túng, và nó càng phản ứng thì nó càng tăng ra cái sự tổn hại của nó về cái thuyết âm mưu. Và Việt Nam Thời báo đặt vấn đề là rõ ràng nhà nước đang đánh mất vị trí và vai trò thông tin chính thống và trung thực của mình và nhường lại điều này cho mạng xã hội. Đúng. Tại sao mà thao tác nhằm phản biện, phản bác luận điệu xuyên tạc và kích động của thế lực lại trở nên quá khó khăn đến nhà nước như vậy? Câu trả lời không ngoài việc chính bản thân nhà nước đang lúng túng trong xử lý thông tin đúng, hoặc ít nhất là có phần đúng trên mạng xã hội về sức khỏe lãnh đạo. Và kết luận là gì? Là một quốc gia không thể mãi mãi bế quan tỏa cảng về mặt thông tin khi nó bằng ngày ra giảng về sự hội nhập quốc tế. Một quốc gia cũng không thể ngăn cấm công dân quan tâm về sức khỏe và tình trạng lãnh đạo bằng việc đe dọa là bắt bỏ giam và bỏ tù. Đó là câu chuyện của thời xa vắng, và khi nhà nước còn nghiêng về bảo vệ bí mật nhà nước hơn là bạch hóa thông tin thì người dân vẫn còn sẽ tin và bị thu hút một cách chủ động bởi các thuyết âm mưu. Anh càng chống thuyết âm mưu thì anh lại càng bị tổn hại nặng hơn. Bây giờ những cái mạng khác đi sâu vào thuyết âm mưu. Bài của Dân Làm Báo ngày 16 tháng 4, tức là 2 ngày sau anh trong đột quỵ, vài điều quái và bài báo lạ qua vụ của Nguyễn Phú Trọng. Tức là quái là gì, tức là gì? Chuyến đi của ông Trọng được biết diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 4 2019, trong đó ngày 14 tháng 4 lại trùng hợp với ngày sinh của ông Trọng. Ngày 14 tháng 4 năm nay cũng ứng với ngày 10 tháng 3 âm lịch, là ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay dẫn đầu đoàn đi giỗ là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Điều gây ngạc nhiên và dẫn đến chê cười đến mức trào động trên mạng xã hội, bởi lẽ ban tổ chức đã chọn vài vòng hoa cho lễ giỗ tổ mà ngay trẻ con cũng có đủ nhận thức cũng biết, nhưng bỏ ngoài chỉ chuyên dùng cho tang lễ người vừa khuất núi. Dỗ tổ Hùng Vương mà lại đem hoa tang lên đúng vào cái ngày sinh của anh Nguyễn Phú Trọng, đúng vào ngày gì anh Nguyễn Phú Trọng đột quỵ ở Kiên Giang. Đó là điều gọi là thứ nhất. Điều còn lại thứ hai, tại sao những cố vấn trợ lý của ông Trọng lại thu xếp chuyến làm việc vào đúng ngày sinh của ông ta? Bởi thu xếp ngày làm việc cho những nhân vật cấp cao và quan trọng là trách nhiệm của các ông bà này. Nó phải được tính toán và chọn lựa rất kỹ, không chỉ riêng ở Việt Nam. Và tại sao lại chọn ngày sinh của ông Trọng làm việc với Kiên Giang, quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Dung, vốn dĩ không đậm đà tình đồng chí cho lắm? Theo tương truyền trên dư luận như vậy. Điều quay lại thứ ba, hầu hết người dân đều biết ông Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9 năm 1968, nhưng lại bị đổi là ngày 3 tháng 9. Mãi về sau Đảng Cộng sản Việt Nam lặng lẽ công nhận một cách không chính thức rằng ông Hồ chết vào ngày gọi là Quốc Khánh, ngày mà được biết ông Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, vì nó sợ xui cho nên đổi lại một ngày. Luôn luôn chế độ hội kín nó có những cái quái đản như vậy. Mê tín ngày số 4 tứ mà nó giống chữ tử, người ta kiêng chữ tứ lại ngay. Nhưng mà và blogger này rất là báo cũng đưa ra là những bài báo lạ nó cắt nghĩa thì cảnh báo bây giờ ở trong nước các cái chóp bu của cộng sản này, từ Nguyễn Phú Trọng cho đến Trương Tấn Sang cho đến Nguyễn Tấn Dũng cái gì với Tô Lâm cũng có những cái website riêng, và vào cái website này thì là đều đưa ra những cái thông tin là để chống lại với cái thông tin mạng. Thì nhà tôi lướt qua đi cho vì có thể là bài bình luận thời sự này có thể giải thêm. Tóm lại là gì, những cái trích dẫn này thì tôi không cần thiết, có cứ vậy cứ vào cái website này đánh ra Nguyễn Tấn Dũng .org rồi thì Nguyễn Phú Trọng ORG hay Tô Lâm ORG là có đầy đủ những cái bài báo mà nó chấn an dư luận, nó càng chấn an thì nó lại là vấn đề càng lên nóng hổi lên. Kết luận là rất là bảo đảm vấn đề này. Đặt vấn đề với ông Tô Lâm và những cái bộ trưởng thông tin tuyên truyền Mạnh Hùng này là phải điều tra xem mấy cái website là tô lâm .org, Nguyễn Xuân Phúc .org, Nguyễn Chú Trọng .org, Nguyễn Tân Dũng .org, coi xem những thế lực thù địch nào đứng đằng sau cung cấp tài chính cho các trang này hoạt động nhiều năm qua, đồng thời quyết phải truy lùng cho ra tác giả Elcude cho là chủ động như đấy. Tóm lại là đây là blogger Nguyễn Ngọc Già đưa những cái về. Đây là tôi tò mò, tôi vào cái tô lâm chấm học thì có cái đăng hình của ảnh là anh Nguyễn Tấn Dũng ấy, anh Nguyễn Phú Trọng anh và anh ấy mặc áo phong phanh thì vì thế cho nên anh bị choáng ngợp. Rồi cũng là anh Nguyễn Phú Trọng đấy, anh tức là anh chứng tỏ rằng anh bị choáng ngợp đấy. Và Tô Lâm đặt vấn đề là nhân dân cảnh giác, mọi người dân cần phải hết sức đề cao tinh thần cảnh giác, thông tin cảnh báo ngay cho bạn bè người thân, không nghe, không tin, không bàn luận, không chia sẻ theo những thông tin xuyên tạc bịa đặt trên mạng xã hội, tránh tiếp tay cho mưu đồ đen tối của bọn phản động. Nếu cao trách nhiệm công dân chú ý phát hiện những trang tin phát tán các thông tin xấu độc, kịp thời báo ngay cho các tức là phải đi báo công an ngay, kịp thời báo ngay cho các cơ quan chức năng cần thiết gần nhất biết để xử lý và ngăn chặn. Đây là một cái bài trang nữa của cũng của Tô Lâm ngày 17 tháng 4, cũng lại đáng mồm đáng buồn là sự độc mồm tâm địa đen tối của những kẻ dân chủ đã lây sang nhiều người dân nhẹ dạ cả tin. Những con người hiền lành lương thiện ấy bị lợi dụng chia sẻ thứ thông tin đã được bọn phản động thêu dệt sẵn trên mạng xã hội. Dường như người dân đã quên hình ảnh người lãnh đạo đội mũ, đây là mô tả ông Trọng, lãnh đạo đội mũ cối áo ấm sờn vai giản dị thân thiện với từng người, thậm chí cũng quên luôn người lãnh đạo đã và đang ngày đêm dốc lòng hành động diệt trừ quán tham, chứ không phải chỉ biết ngồi một chỗ cào bàn phím làm anh hùng núp lôi kéo dụ dỗ. Thế là tôi làm bình bình Nguyễn Phú Trọng. Tôi lượt quả, tôi chưa xe kể. Nhưng mà bây giờ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 18 tháng 4 đăng cái tin về mà tôi nói hồi nãy, là thay vì chứng tỏ rằng ông chủ tổng bí thư chủ tịch nước chỉ bị choáng ngộp thôi, và bây giờ thì chỉ cho anh xuất hiện đi tiếp xúc với công chúng rồi đi ra họp báo là xong. Nhưng mà anh có những cái cử chỉ để đính tranh dư luận bằng những cử chỉ mà anh Nguyễn Phú Trọng không có mặt. Thành ra là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông tổng bí thư chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng Triều Tiên giữa tin đồn về sức khỏe đó. Đây này, là ngày 18 tháng 4 2019, tổng bí thư chủ tịch Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Cho Ryung Hae, tức là gì? Hội nghị dân tối cao, tức là quốc hội thôi. Thì tên nãy tôi đã nói rồi, thì là chủ tịch quốc hội thì đã được chủ tịch quốc hội Việt Cộng là bà Kim Ngân chúc mừng rồi. Và anh Nguyễn Phú Trọng nhân cái dịp này là anh đã ngày 13 tháng 4 anh đã gửi điện cho chủ tịch nước là anh Ún. Và bây giờ anh lại gửi nữa, mà gửi chung với cái chủ tịch quốc hội. Cho nên bản tin này chứng tỏ rằng chế độ của anh đang rất là lúng túng trong cái việc chống lại vì thông tin của xã hội mở. Đây là bài của Bô Ship Việt Nam ngày 16 tháng 4, cũng là đặt dấu hỏi về cái chuyện này, là các bài đều đặt dấu hỏi. Sống không bằng chết hay thù chống giặc ngoài. Nhiều đồn đoán có lẽ lần này tổng bí thư chịu họa sát thân ngáng đường cho giấc mộng công hầu là tiêu chuẩn. Của bây giờ là chuyện tâm hơn bài của Trúc Giang của Bộ Sĩ Việt Nam. Thế thật vấn đề là cái này là cái anh ngáng đường cho giấc mộng công hầu của anh Nguyễn Phú Trọng chính là anh Trần Quốc Vượng. Lần nào tổng bí thư chịu họa sát thân ngáng đường cho giấc mộng công hầu là từ Trần Quốc Vượng, thường trực ban bí thư, tác giả của quy định 121 QĐTVP về công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, ban quy định bí thư quản lý. Theo đó, nhân sự trước khi bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo quản lý và giới thiệu ứng cử vào các chức danh cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, ban bí thư quản lý phải thực hiện chế độ khám kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe. Đối với cán bộ chủ chốt như tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khỏe hàng ngày. Thế là anh Trần Quốc Vượng đưa ra những cái đó, và bây giờ anh đưa ra cái vụ mà anh này đột quỵ hay là choáng ngộp gì đó, tức là anh không còn đủ sức khỏe để tiếp tục được. Và có thể là anh này anh âm mưu cái vụ này là đến đại hội 13 sắp tới thì anh Nguyễn Phú Trọng không còn ở lại làm chủ tịch đến kiểu như thế, anh Trần Quốc Vượng sẽ được bộ ra chế một chỗ đó. Liên quan câu chuyện sức khỏe, lúc phát biểu trước quốc hội sau lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước, ông Nguyễn Phú Trọng đã bày tỏ lo lắng sau khi lấy hai câu kèo, nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn, khuôn danh mới có vuông tròn hay không hay. Ông nói, trình độ năng lực hạn chế của tôi là rất rõ, hiểu biết là không đáp ứng được yêu cầu, cho nên thật tình là rất to. Cái này tôi đã bình luận rồi. Trong khi đó thì tuổi tác đã lớn, như bác Hồ đã nói là khi người ta tuổi tác càng cao thì sức khỏe càng thấp, điều đó không có gì lạ. Tôi luôn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần ấy. Và Trúc Giang kết luận rằng, trong trường hợp sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng không kham nổi những chức vụ đảng và nhà nước thì quả sẽ là bi kịch sống không bằng chết. Khi trên giường bệnh, ông phải luôn phải chất chồng lo sợ cảnh thù trong giặc ngoài đang xấu xé đảng cộng sản mà ông cả đời tôn thờ. quả là người tính không phải trời tính. Âm mưu. Bây giờ đi bớt báo mạng tin trên ngày 17 tháng 4 cũng lại đăng tin trong bản tin ngày 17 tháng 4 2019 này. Cập nhật sức khỏe của ông Trọng, cập nhật bằng những cái Facebooker. Facebooker đi Nhật, vi viết từ bệnh viện Chợ Rẫy ra đường Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, qua mã 47 Hiền đến Bùng Minh, Lăng Cha Cả, ngã ba ngã tư nào cũng có đầy đặt công an đủ sắc phục, đoàn xe hộ tống chở anh hai ghế ra sân bay, hai ghế là về là chủ tịch và tổng thống, chở anh hai ghế ra sân bay tổng để Tân Sơn Nhất về lại Ba Đình. Tức là sức khỏe anh chỉ có choáng ngầu trên bệnh viện gì mà phải can anh can anh như vậy đó. Thì cũng đăng luôn cái ảnh chụp đoàn xe gồm một số xe cứu thương, xem kẽ nhiều xe hộ tống nữa kìa, gì có choáng ngộp chứ làm gì mình nghe không thế. Bây giờ nhà báo Phan Đình Chi, Phan Chí Đình viết, Phan Chí Đình, sân bay Nội Bài, Bài ở Hà Nội đó, chú ý đón máy bay Sài Gòn ra hạ cánh khoảng lúc 17 giờ. Đường Võ Nguyên Giáp và Võ Chí Công chú ý giữ trật tự, nhường đường cho xe ưu tiên. Bệnh viện 108 chú ý đón bệnh nhân nhập khoa A11. Thế là ổn rồi. Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Tổng Bí thư Chủ tịch Nguyễn Đức Phú Trọng đã được đưa vào bệnh viện 108 Hà Nội. Đấy là theo trang Thời Báo. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng đã được đưa vào khoa A11 điều trị tích cực tại bệnh viện này. Được phép trực tiếp thăm Nguyễn Phú Trọng chỉ có hai người là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. À. Còn VOA thì cũng có bài thực hiện về tình hình sức khỏe thì tôi đã tham khảo rồi, bây giờ tôi lướt qua cái tin này. Bây giờ đến báo mạng tiếng dân ngày 17 tháng 4, bài của Nguyễn Anh Tuấn, chỉ có vấn đề là ông Trọng, ông Trọng là ai? Giá mà ông không gọi những người đòi cải tổ chức là suy thoái đạo đức, giá như ông không nhất quyết giữ cho bằng được sở hữu toàn dân về đất đai và kinh tế nhà nước chủ đạo trong cả văn kiện đảng lẫn hiến pháp, giá mà ông không toàn tâm toàn ý đặt quốc gia vào một lộ trình mà chính ông cũng không biết khi nào tới đích, thì ông ấy là chủ nghĩa xã hội không biết khi nào tới đích cả, giá mà ông chỉ tập trung vào đốt lò thì khi ngã xuống bởi bệnh tật hay tai nạn với ấn tượng trong sạch trong mắt không ít người, lời thương xót hẳn đã át đi tiếng bất tiếng chỉ. Nhưng mà không chấp nhận cải tổ chính trị, nghĩa là không có báo chí tự do lẫn là pháp là tư pháp độc lập, trong lúc thông tin không minh bạch, hội đoàn dân sự không mở mang, tinh thần công dân và liêm chính công chức không được vun đắp, thì làm sao chống được tham nhũng lâu dài và hiệu quả? Sở hữu toàn dân về đất đai và kinh tế nhà nước chủ đạo là gì nếu không phải là hai cỗ máy củi hóa hàng loạt cán bộ khi đặt họ chiếc khối công sản cực kỳ to lớn mà họ dễ dàng chiếm lấy cho bản thân, cho gia đình và vòng bè phái, trong khi các vũ khí phòng chống tham nhũng nêu trên đã bị vô hiệu hóa. Cuối cùng, ai cũng có quyền giữ quan điểm và theo đuổi niềm tin của mình về con đường mà Việt Nam nên đi. Xong, một khi đã vũ trang quan điểm của mình bằng bạo lực, chấn áp củng cố niềm tin của mình bằng cách buộc người khác phải im lặng trong sợ hãi, chứng minh chỉ duy nhất mình là đúng bằng lao tù cho những người cháy, thì dẫu có tôn trọng thanh danh trong sạch của người đến đến đâu đi chăng nữa cũng phải gọi họ là độc đoán, mà bất kỳ nền độc đoán nào đến lượt nó cũng là mảnh đất màu mỡ cho tham ô và tham nhũng. Tóm lại, cũng như chẳng ai thực tâm muốn nhổ cỏ mà chỉ cắt ngắt ngọn rồi lại còn bón phân vun gốc và xới đất xung quanh, thật dễ hiểu khi có người nghi ngờ thực tâm chống tham nhũng của người đốt lò khi thấy ông ấy bảo vệ đến cùng cỗ máy củi hóa hàng loạt cán bộ và thường xuyên tiếp năng lượng để cỗ máy đó hoạt động. Mà dẫu không nghi ngờ thì cũng có lý do để tin rằng lửa chẳng cháy được bao lâu nữa, khi mà người đốt lò sớm muộn cũng phải thay ca, tức là cũng sụp nữa đấy. Biết đâu khi đó củi lại gác lò, đúng không nha? Biết đâu khi đó củi lại gác lò, tức là blog này cho rằng thì anh Trọng sụm hay sung sụm là chỉ là đấu tranh thanh toán nội bộ mà thôi. Cũng nhân dịp này thì rất là báo đăng ngày 18 tháng 4, 2019 của bình luận gia Phạm Trần ở hải ngoại này với tựa đề là khủng hoảng lãnh đạo Việt Nam. Thì Tôi lướt qua những cái đoạn ông nói về, ông trích dẫn báo chí ở Việt Nam là giấu cái tin đột quỵ của Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà giấu mà lại hở. Và ông Phạm Trần cho rằng đã có một khoảng trống thông tin giữa cuộc họp làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Kiên Giang của ông Trọng vào buổi sáng ngày 14 tháng 4 cho đến sáng ngày 16 tháng 4 là khi chuyên cơ chở ông Trọng được nói rời Sài Gòn về Hà Nội. Tức là anh nhà nước giấu mà giấu không nổi, là vì anh Trọng đã được đem về Hà Nội. Và tôi chỉ đủ chú ý đến cái đánh giá rằng chỉ khủng hoảng nội bộ của anh, cho nên tôi xin mạn phép ông Phạm Trần, tôi lướt qua những cái đoạn mà những thông tin mà tôi đã tham khảo ở các tài liệu khác. Bây giờ vấn đề là tại sao anh Nguyễn Phú Trọng có thể bị thanh tra khủng hoảng nội bộ đó? Dù đúng hay chưa được xác nhận, sức khỏe của ông Trọng 75 tuổi có vấn đề, nhưng nó xảy ra vào lúc ông tập trung trí tuệ làm hai việc quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị cuối đời của ông. Thì có thể ông chết chặt giữa Mỹ và Tàu đó nha. Đó là thứ nhất, chuẩn bị cho chuyến thăm Hoa Kỳ lịch sử của ông đã được dự trù trong năm nay theo lời mời của Tổng thống Donald Trump. Có nhiều đồn đoán ông Trọng muốn hoàn tất ba việc với ông Trump. Một là đạt được thỏa thuận hợp tác chiến lược với Mỹ để đảm bảo bảo đảm an ninh và sự thịnh vượng bền vững cho Việt Nam, tăng lên từ hợp tác toàn diện, phần lớn đặt trọng tâm vào hợp tác kinh tế thương mại. Muốn Mỹ nhìn nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường để được hưởng ưu tiên thuế nhẹ cho các mặt hàng Việt Nam xuất cảng sang Mỹ. Mua vũ khí, máy bay và tàu chiến của Mỹ với những ưu đãi đặc biệt đối với vị trí chiến lược ở Biển Đông của Việt Nam và bàn cờ chiến lược quốc phòng của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương, ở Ấn Độ Dương. Nhưng quan trọng hơn đối với ông Trọng là làm sao tổ chức thành công Đại hội Đảng 13 dự trù vào tháng 1 2021, trong đó có việc tìm người kế nhiệm nếu thật sự ông không muốn thay điều lệ đảng để được ứng cử nhiệm kỳ thứ 3 như đang có tin truyền miệng trong đảng. Sở dĩ có đoàn án này vì điều lệ đảng không cho phép một tổng bí thư giữ ghế hơn 2 nhiệm kỳ 10 năm, nhưng lại có rục rịch chuyện sửa đổi điều lệ đảng được bàn tán nơi này nơi kia từ một năm qua. Và nếu mà như thế thì ông Phạm Trần đặt câu hỏi là có ai sáng giá thì thấy thế ông Trọng không? Với số tuổi 45 và mới có tin đồn bị tai biến mạch máu não ở Kiên Giang ngày 4 tháng 4 2019, ông Trọng có khả năng hồi phục để ra ứng cử để nhận đề cử hay không? Vì theo quy định 89 QĐTTP ngày 4 tháng 8 2017 thì ông Trọng phải có đủ sức khỏe như vậy. Sau ông Trọng có ai sáng giá để thay ông khi ông quyết định nghỉ hưu? Sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời và ông Đinh La Thăng vào tù, Bộ Chính trị khóa 12 còn lại 17 người. Nhưng lại có thêm ông Đinh Thế Huynh thường trực ban bí thư bị ốm dài hạn, dù vẫn giữ ghế nhưng đã thôi làm việc từ vài năm qua nên chỉ còn lại 16 người. Trong số này nổi trội nhất có 3 ủy viên gồm: một là Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng sinh ngày 20 tháng 7 năm 54 tại Quảng Nam; hai là Phạm Minh Chính sinh ngày 10 tháng 2 năm 58 tại Thanh Hóa, trung tướng công an, trưởng ban tổ chức trung ương; Trần Quốc Vượng sinh ngày 5 tháng 2 1953 tại Thái Bình, thường trực ban bí thư, người thay Đinh Thế Huynh. Nghĩa là thường trực ban bí thư là chỉ cái kém chức của tổng bí thư mà thôi. Thế nên tôi cũng để ý anh Trần Quốc Vượng nha, và đề nghị các chiến hữu và anh chị em để ý anh Trần Quốc Vượng nha. Người thứ tư là Nguyễn Thiên Nhân, bí thư thành ủy thành phố Thái Bình, sinh ngày 12 tháng 6 1953 tại Trà Vinh, là người ôn hòa, được nói là người hiền lành nhưng thiếu cương quyết và được coi như thân Tây Phương và là người của mọi người, cho nên khó được trả đà tóm lại. Tuy nhiên, gánh nặng lo cho Đại hội Đảng 13 vẫn thuộc về ông Trọng, dù ông có muốn hay không, nhưng tương lai Việt Nam lại không thuộc về ông, mà của người dân đang muốn thoát khỏi gông kìm Cộng sản. Vì vậy, căn bệnh hiểm nghèo nấy có của ông Trọng mà gây ra cuộc khủng hoảng chính trị để làm lợi cho âm mưu đánh chiếm Việt Nam của Trung Quốc, thì ông sẽ là người bị lên án trước toàn dân. Đấy là ông Phạm Trần bình luận thả. Và tôi để ý đến blogger Phạm Chí Dũng là luôn luôn viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và đây là bài ngày 17 tháng 4, cũng là đặt câu hỏi này, bị choáng, tổng tịch sẽ hủy bỏ đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ. Tức là ông nói là anh đã đi vào quỹ đạo Mỹ như thế rồi mà anh lại trước khi đi lại phải loan tin để anh đi đưa tàu. Mà trước khi đi thì anh bị choáng ổn. Phạm Chí Dũng đặt câu hỏi, các bài báo là luôn luôn đặt câu hỏi choáng ổn hay tai biến. Sau khi kết thúc buổi làm việc trưa ngày 4 tháng 4, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bị đấy là dư luận nha, trên Facebook đó, đã bị choáng do thời tiết thay đổi. Miền Tây Nam Bộ nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng đang vào đợt nắng kỳ của kỷ lục. Trong đó riêng việc vừa đi thị sát ngoài trời không mũ nón dưới cái nhiệt độ 38 độ rồi lại vào thị sát trong xưởng chế biến tôm với nhiệt độ dưới 15-20 độ C. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nay đã tuổi cao, việc nước gánh nặng trên vai nên bị choáng, ảnh hưởng đến sức khỏe là chuyện bình thường. Đấy là bà nhà nước nói đấy nhé. Nhà nước nói thế là sức khỏe cụ tổng vẫn ổn, thậm chí còn cụ tổng đã xuất viện, đồng thời lên án các thế lực phản động của thù địch đã xuyên tạc về người lãnh đạo cao cấp kính yêu của đảng và nhà nước ta. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng đã bình luận, nếu Nguyễn Phú Trọng chỉ bị choáng thông thường, tại sao bệnh viện Kiên Giang lại không xử lý được mà phải chuyển về Chợ Rẫy Sài Gòn? Ở bệnh viện thuộc loại tuyến trên mà chỉ đưa từ tỉnh về đây những trường hợp trầm trọng và nguy hiểm là... Và tại sao không chuyển thẳng Nguyễn Phú Trọng từ bệnh viện Kiên Giang ra bệnh viện 108 Hà Nội để điều trị cán bộ cao cấp mà lại để lại Chợ Rẫy? Là tóm lại là một cơn bạo bệnh đến với Nguyễn Phú Trọng vào lúc này sẽ khiến xáo trộn toàn bộ chính trường Việt Nam và ảnh hưởng đến cả quan điểm và quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả Liên minh châu Âu. Cái đoạn này nó chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi từ bao lâu nay thì ông Phạm Chí Dũng cũng đã đưa đến cái lập luận như thế, tức là anh Trọng Lối đang chết chẹt giữa Việt Nam với Trung Quốc, Hoa Kỳ và cả Liên minh châu Âu. Và ông Phạm Chí Dũng là cho rằng thì khi anh Nguyễn Phú Trọng bị này thì Trung Quốc hãy hạ hê. Trước khi xảy ra vụ Nguyễn Phú Trọng bị choáng, một nguồn tin thường có tin nội bộ và đáng tin cậy đã cho biết Nguyễn Phú Trọng sẽ đi Trung Quốc từ ngày 24 đến 28 tháng 4, tức là chỉ sau cái vụ đi Kiên Giang có 10 ngày thôi, năm 2019, để dự hội nghị BRI. Theo đó, Nguyễn Phú Trọng sẽ một lần nữa đi Trung Quốc trước khi đi Mỹ, mang lại một sự lập lại đến u tối cái dĩ vãng chầu thiên triều của ông. Trước đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ có tiếng Hoa Kỳ, đó là Bộ trưởng Ngoại giao của Việt Nam xác nhận như thế. Chuyến đi trên có thể diễn ra vào mùa hè năm 2019 và đặc biệt quan trọng với ngân sách của chính quyền Việt Nam và với người vừa chạm ghế chủ tịch nước chưa được bao lâu. Nếu sau cuộc gặp Trump Trọng sắp tới tại Washington hiện ra một văn bản được ký giữa hai bên như kiểu hiệp ước tương trợ quốc phòng mà Mỹ đã ký với Philippines, hoặc ít ra cũng là một bản ghi nhớ về việc sẽ tiến hành chuyện đó, và hơn nữa là sự chuẩn bị cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Mỹ Việt, Bộ Chính trị Hà Nội sẽ có thể như sống lại để nhảy vào khai thác mỏ cá voi xanh mà không còn phải trước mắt trước mắt sau trước thói đe nẹt của đồng chí bốn tốt ở bên tàu nữa. Trong bối cảnh ngân sách Việt Nam đang nhanh chóng cạn kiệt và đặc biệt đang quá thiếu ngoại tệ để trang trải nợ quốc tế lên tới 10 đến 12 tỷ USD một năm, và để phục vụ cho nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ các nước, đồng thời phải bảo đảm dự trữ ngoại hối 60 tỷ USD dự kiến khai thác được từ dự án dầu khí lớn nhất của Việt Nam là cá voi xanh, được xem là giá trị rất đáng để giới lãnh đạo Việt Nam tỏ một chút can đảm trước đồng chí tốt Trung Quốc. Nhưng nhiều dấu hiệu cho thấy Nguyễn Phú Trọng có thể đang rơi vào tình cảnh bệnh nhân bất đắc dĩ vì chứng xuất huyết hạ não và thậm chí còn có thể bị liệt nhẹ, đang đe dọa không chỉ chuyến đi Trung Quốc mà còn cả chuyến đi Mỹ của ông nữa. Nếu Trọng không kịp phục hồi sức khỏe trong những tháng tới thì đương nhiên ông ta không thể đi Washington gặp Trump với tư cách một nguyên thủ quốc gia, điều mà hẳn Trọng rất lấy làm tự hào vì câu nói của anh ngày xưa đó, mình có như thế nào thì người ta mới đón tiếp như thế chứ. Đúng theo tâm trạng hồ hởi bột phát mà ông ta đã thể hiện sau khi được Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt cách tiếp tại phòng bầu dục vào tháng 7 năm 2015. Và nếu Trọng không thể đi Mỹ vào mùa hè này, chắc chắn Trung Quốc sẽ cảm thấy hả hê nhất, bởi Việt Nam sẽ không có cơ hội để bàn với Mỹ về việc hợp tác với tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ ExxonMobil về khai thác mỏ cá voi xanh, cũng chưa thể bàn sâu hơn về những nội dung quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ, mà từ đó Việt Nam có thể chính thức tham gia vào khối liên minh quân sự Đông Bắc Á, một khối gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, đối trọng với Trung Quốc tại Biển Đông. Cần nhắc lại, ngay trước khi có tin Trọng đi Trung trước, Trung Quốc đã tung ra động thái sẽ đưa giàn sản xuất dầu khí lớn thứ hai là Dongfeng 13/2 CEPV vào lưu vực Yenge 2 ở Biển Đông vào ngày 10/4/2019. Logic của những sự kiện lịch sử cận đại trong quan hệ Trung Việt cho thấy chẳng cần hoài nghi rằng sự xuất hiện của Hải Dương 981 trước đây và Dongfeng 13/2 CEPV vào năm 2019 là những động tác dằn mặt đối với giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam trong thế đu dây dễ lộn cổ giữa Trung Quốc và Mỹ. Tôi chỉ gọi là chết chẹt, nhưng mà ông Phạm Chí Dũng là đu dây mà dễ lộn cổ. Chiến thuật ép và lấn từng bước của Trung Quốc là quá dễ để nhìn ra. Trước chuyến đi Mỹ của Nguyễn Trọng vào mùa hè 59, tùy thuộc vào thái độ của Trọng đối tập ra sao mà Dongfeng 13/2 CEPV sẽ nằm yên ở vùng trồng lấn biển hoặc lao thẳng vào Hải Dương Nam theo đúng cái cách của Hải Dương 981 vào năm 2004. Và ông Phạm Chí Dũng lại đặt câu hỏi nữa là có từ bỏ quyền lực đã. Liệu Nguyễn Phú Trọng có giao phó cho một quan chức nào khác dẫn đầu đoàn Việt Nam đi Trung Quốc dự hội nghị Berry và cả đi Mỹ hay không? Với hội nghị Berry, khả năng nhiều sẽ là nhân vật số 2 trong đảng, thường trực ban bí thư đảng Trần Quốc Vượng đó, và là người được Trọng tin cậy nhất hiện thời, có thể thay thế Trọng đi Bắc Kinh. Nhưng chuyến đi này không quá quan trọng với Việt Nam. Chuyến đi quan trọng hơn sẽ là đi Washington gặp Trump. Trong trường hợp đến lúc đó mà Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa thể phục hồi sức khỏe, thậm chí bệnh tình của ông ta còn tồi tệ hơn, việc đi Mỹ sẽ không còn tùy thuộc vào việc Trọng phân công cho một ai đó trong Bộ Chính trị Đảng Việt Nam, mà phụ thuộc vào việc ông Trump có đưa ra lời mời cho nhân vật thay thế này hay không. Và ông Trump sẽ gác lại cuộc gặp với Trọng hoặc với nguyên thủ quốc gia mới của Việt Nam vào năm sau 2020. Kịch bản Trump vẫn mời một chóp vua Việt Nam mà không phải Trọng đến Washington vào mùa hè năm 2019 có thể chỉ xảy ra với điều kiện nhân vật chóp vua đó phải có thực quyền để quyết định ngay những chủ đề được thống nhất trong cuộc hội đàm Mỹ Việt, đồng nghĩa với tình trạng bệnh tình của Nguyễn Phú Trọng suy yếu đến mức ông ta phải tạm ủy quyền cho một quan chức khác, hoặc ông Trọng dũng cảm trong một kép, dũng cảm từ bỏ hẳn quyền lực của ghế chủ tịch nước và cả ghế tổng bí thư. Là nội bộ cái lôi thôi làm. Và cũng ông Phạm Chí Dũng thì trước đó cũng ngày 7/4 ông lại viết bài nữa về cái việc mà anh Nguyễn Phú Trọng là đối thủ của cha con Nguyễn Tấn Dũng như thế nào, đang ở trên bô xít Việt Nam ngày 7/4. Lại có câu hỏi nữa, bắt Phạm Nhật Vũ để bắt tiếp con gái cựu Thủ tướng Dũng. Vậy lại câu hỏi nữa là vì sao khơi lại vụ Mobifone mua FPT đó, đó. Vì sao vụ Mobifone mua FPT được khơi lại mà lại khởi theo cái cách dám bắt cả em trai của một tỷ phú đang sở hữu một tập đoàn kinh tế tư nhân, không chỉ có thể khuynh đảo nền kinh tế Việt Nam mà còn được xem là chỗ dựa của nhiều quan chức cao cấp. Phạm Nhân Vũ có phải là nhân vật cuối cùng bị bắt trong vụ Mobifone mua AVG hay còn những nhân vật khác và chúa và khác và chúa hơn, chúa là ghê gớm hơn đấy, chúa hơn sẽ tiếp nối. Phải chăng cái đích trong vụ Mobifone mua AVG mà Nguyễn Phú Trọng nhắm tới phải là sâu chúa, còn những Nguyễn Bắc Sơn, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng chỉ là loại làm thuê? Hãy nhìn lại một nhân vật mà từ đầu đến cuối mới được xem là tổng đạo diễn vụ Mobifone mua AVG là Nguyễn Thanh Phượng. Lại một câu hỏi nữa, công chúa này nắm vai trò gì? Có 4 đơn vị tư vấn thẩm định giá thương vụ Mafia AVG là công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, viết tắt là VCBS, thẩm định là 24.548 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn hãng kiểm toán AASC thẩm định 33.299 tỷ đồng. Hà Nội Value thẩm định 18.519 tỷ đồng. Còn công ty tư vấn đầu tư và thẩm định giá AMAX đưa ra con số thẩm định là 16.565 tỷ đồng, trong đó giá trị tài sản hữu hình là 3.117 tỷ đồng, giá trị tài sản vô hình ngoài bảng cân đối kế toán là 13.448 tỷ đồng. Sau đó, kết quả định giá của AMAX được Mobifone sử dụng để đàm phán mua 95 cổ phần ABG với số tiền 8.800 tỷ. Tức toán tất cả gì? Trong cái bốn cái công ty đó là anh AMAX là anh là thủ phạm chính. AMAX là ai? Là công ty của Nguyễn Thành Phượng nha. Một luồng dư luận cho rằng manh mối nằm ở đây, AMAX chính là công ty của Phượng, dù Phượng không hề đứng tên hay sở hữu chút cổ phần nào ở đó, và ba đơn vị kia chỉ là chân gỗ đưa vào để cho nó đông thôi. Ba đơn vị kia cũng là một gốc hết. Ba đơn vị kia chỉ là chân gỗ được sắp xếp vào và cố tình hét giá cao nhất để AMAX nhận được, được nhận làm kết quả. AMAX ba kia là đưa giá cao, anh AMAX đưa giá thấp hơn tí để anh được đó. Ba kia là chỉ là cò mồi đem vào thôi đó. Điểm cuối của những bài điều tra chắc chắn là AMAX, nói đúng hơn là tìm đến công chúa Nguyễn Thanh Phượng. Nguyễn Thanh Phượng lại là con gái ruột của cụ thể Nguyễn Thanh Trung. Và lại câu hỏi nữa là sâu chúa là những ai? Vào năm 2015, mà ngay trước đại hội 12 của Đảng Cầm Quyền, trên mạng xã hội xuất hiện một bản giải trình 12 điểm được cho là của ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó còn là thủ tướng, gửi Tổng Bí thư Bộ Chính trị, trong đó có nội dung giải trình về tài sản của cháu Nguyễn Thanh Phượng và việc bà Phượng lấy chồng là con trai của một quan chức thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng việc bà Nguyễn Thanh Phượng không có tên trong kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ vào tháng 3 năm 2009 cho thấy một khả năng là không chỉ bà Nguyễn Thanh Phượng có thể thoát vụ Mobifone mua ABG mà cả cha con Nguyễn Tấn Dũng vẫn tạm thời an toàn. Cái từ tạm thời trong ngoặc kép đó có lẽ là hợp lý nhất trong một chính trường luôn xáo trộn, nơi mà những hứa hẹn cam kết luôn đầy sắc thái ma mị và có thể bị hủy bỏ, lộn ngược vào bất kỳ lúc nào. Nhưng giờ đây, thời thế đang lộ ra sự lộn ngược của nó khi một lý lẽ như đinh đóng cột đang dần hiện ra. Là đã bắt Tuấn và Vũ thì không thể không bắt Phượng. Bởi theo logic vốn phải thế. Một khi Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn đã khai ra nhận hối lộ từ Phạm Nhật Vũ, sẽ đến lượt Vũ và hai nhân vật của AMAX vừa bị bắt cùng Phạm Nhật Vũ là giám đốc AMAX Nguyễn Văn Mạnh và nhân viên phải khai ra là tổng đạo diễn vụ Mobifone mua ABG. Trước đó, dường như Nguyễn Phú Trọng đã không có được những lời khai đắt giá ấy từ hai phiên tòa xử Đinh La Thăng vào đầu năm 2018 và cả từ đại gia ngân hàng Trần Bắc Hà, kẻ được xem là thủ hạ tin cẩn của Nguyễn Tấn Dũng. Cũng bởi thế, 2018 là năm mà ông Trọng loay hoay với những vụ án lớn nhưng chỉ lớn và kéo dài đến nửa đoạn đường dẫn đến cửa nhà cựu Thủ tướng Nguyễn Dũng. Còn thiếu là bằng chứng theo nguyên tắc án tại hồ sơ. Vụ Mobifone mua ABG là sự tiếp nối của vụ Union 2, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có nhiều dấu hiệu hối lộ đến 584 triệu USD cho các quan chức Venezuela để nhận được quyền khai thác dầu khí tại mỏ Union 2. Cả hai đều phảng phất bóng dáng của Nguyễn Tấn Dũng. Dấu hỏi còn lại, Nguyễn Thanh Phượng có phải là sâu chúa mà Trọng muốn bắt hay không? Hay còn ai nữa? Logic là thế, nhưng thực tế diễn biến ra sao phải chờ tổng kết kết quả được cơn hiểm nghèo tai biến vừa xảy ra với ông ta tại Kiên Giang, nơi được xem là căn cứ địa cách mạng của gia tộc Nguyễn Tấn vào ngày 14 tháng 4, 2019 hay không? Đây là tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Bài thời sự có tựa đề là Tổng Bí thư Trọng đột quỵ, thế giới mở lột trần hội kín Việt Nam Cộng sản. Đấy, hội kín Việt Nam Cộng sản là nó luôn luôn nó tranh chấp đấu đá quyền lực với nhau. Và đây là kết luận của tôi. Luôn luôn tôi kết luận rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền là một cái lỗi hệ thống, là cái một đảng cướp mà cầm quyền một nước thì đó là một lỗi hệ thống. Hệ thống hội quyền, hội kín mà cầm quyền mà lại thì nó không thể công khai hóa những cái việc cầm quyền đó. Và khi mà nó hội kín mà nó cầm quyền, một cái xã hội mở kín mà cầm trai trị mở thì nó luôn luôn bị xã hội mở, nó lột trần cái dân tiếng hội kiến nó ra. Xã hội mở nó lột mà nạ hết bất cứ thông tin nào mà chế độ đó đưa ra, bất cứ âm mưu nào mà nó dùng để nó cai, nó dùng xã hội đen để nó cai trị mà xã hội mở. Cụ thể là gần đây để củng cố cái chế độ hội kín nữa, chống lại cái xu thế mở của toàn thế giới, thì nó ra cái luật an ninh mạng để nó chống lại internet. Cái gì nó cũng coi là bí mật quốc gia, kể cả là sức khỏe của lãnh đạo của nó cũng coi là bí mật quốc gia. Và bất cứ cái gì mà nó cho là bí mật quốc gia thì nó bị thế giới mở và xã hội mở mở toang á, thì nó cai trị cái xã hội kín theo kiểu Stalin năm xưa đó, là nó đóng kín lại. Nhưng bây giờ nó đã hội nhập vào thế giới thì nó không thể đóng kín được cái gì cả. Bây giờ nó là cho đến ngày phút này mà tên Nguyễn Phú Trọng vẫn nói về đổi mới, nó nói hội nhập nhưng không hòa tan, cái đổi mới mà không đổi màu. Nó đi vào thế giới mở với cái cơ chế bưng bít kín, thì ngay khi mà đi vào đổi mới nó đi vào cái kiểu đi vào kinh tế thị trường, thì nó nói là nó nguy cơ là vào kinh tế thị trường, là kinh tế hữu sản, và nó biến cái đảng lãnh đạo của nó thành tiêu bản đỏ rồi, thì nó nguy cơ là tham nhũng, nó nguy cơ là tụt hậu, nó nguy cơ là tự chuyển hóa, và nó cảnh báo với nhà thì muốn chống lại ba cái nguy cơ thì đảng ta vẫn phải là đảng như năm xưa, vẫn là đảng hội kín, và chính cái đó là hội kín đó, nó làm cho ba cái nguy cơ nó càng nặng thêm nữa. Thành ra nó đi vào những cái mâu thuẫn chết người, mà nó dựa vào những cái mâu thuẫn đó để nó cứu đảng và cứu chế độ nữa, thì chế độ nó phải chết rồi thôi. Thành ra bây giờ với cái thời sự tuần vừa qua, anh Trọng này anh sống hay là chết, cái đó không quan trọng. Và anh có bị cho về vườn hay là anh phục hồi sức khỏe như là anh Trần Đại Quang đã từng phục hồi sức khỏe lại cai trị thêm lần nữa đấy, thì chúng ta cũng không coi đó là vấn đề. Vấn đề chính là cái chế độ của nó, xã hội kín mà đi vào cái thế giới mở thì nó sống được bao lâu. Và dù Trần Nguyễn Trọng sống hay chết hay là có cái tên nào khác, thì dù tên nào khác chăng nữa trong cái hội kín của nó, thì nó cũng chỉ là một bộ phận trong cái chóp vu của xã hội đen và hội kín mà thôi. Tên nào khác lên thay Trần Nguyễn Trọng cũng không thay đổi được bản chất đen kín của cái chế độ cầm quyền, của cái đảng cộng sản cầm quyền. Và cái bài học lịch sử ở bên Liên Xô, nó đổi mới mà nó không có minh bạch, và mặc dù đưa ra minh bạch mà không thực hiện được, thực hiện không kịp, và Liên Xô đã sụp đổ vì chế độ xã hội kín thiếu minh bạch cho nên đã sụp đổ. Thì ở Việt Nam, dù tên Trọng nó có được thay đổi bằng tên chóp vu nào khác mà nó vẫn là hội kín, vẫn là xã hội đen cầm quyền, thì nó sẽ trước sau chế độ của nó phải sụp đổ, đảng của nó cũng vậy, vỡ mà thôi.